Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Sư phụ đã chỉ dẫn tôi trở thành một người tốt. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Ngay sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009, tôi bắt đầu cùng với các học viên lâu năm đi giảng thanh chân tướng. Tôi không nghĩ rằng bản thân là một học viên mới, tôi chỉ cảm thấy bản thân đang thực hiện những việc mà sư phụ yêu cầu đệ tử chân chính làm. Với sự chỉ dẫn của Đại Pháp, sự bảo hộ thời thời khắc khắc của sư phụ, tôi dần dần tinh tấn hơn, thuần thục hơn và tự tin hơn trong tu luyện cá nhân. Tôi đã nỗ lực giảng chân tướng cho con người thế gian trong suốt 10 năm qua. 1. Đứa trẻ sống trong gia đình nông dân nghèo, sinh tồn và đối mặt với khổ cực. Tôi sinh ra vào mùa đông năm 1960, đó là khoảng thời gian Trung Quốc đang trải qua nạn đói lớn, hơn 10 triệu người đã chết đói. Chỉ với một mảnh vườn nhỏ để trồng trọt, cha mẹ tôi gần như không thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho 6 người con. Vì thiếu dinh dưỡng, nên sau khi sinh tôi ra mẹ đã không có sữa. Mẹ đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể sống sót, nên đã ném tôi ra ngoài chuồng lợn. Nhưng kỳ lạ thay, những chú lợn thay vì ăn tôi thì lại thích thú đẩy rơm vào người tôi.
Chị gái tôi khi đó 12 tuổi.
Chị trở về nhà sau khi làm xong công việc đồng áng, và chị muốn gặp bạn em gái mới được sinh ra là tôi. Khi chị tìm thấy tôi, chị đã đưa tôi ra khỏi chuồng lợn. Tôi gần như không thở được, toàn bộ cơ thể tôi chuyển màu đen và tím đi vì lạnh. Chị tôi đã gỡ khuy áo khoác và áp nhẹ tôi vào bụng chị để sưởi ấm cho tôi. Sau đó tôi đã bình thường trở lại và tất cả đều là nhờ vào chị tôi. Người dân trong làng nói rằng tôi không phải là một đứa trẻ bình thường, tôi còn sống sót được là ý của ông trời.
Để giúp gia đình có đồ ăn,
bố tôi đã ăn cắp một bao tải gạo. Ông đã bị bắt và bị tuyên án 1 năm tù. Điều này đã tạo thêm nhiều gánh nặng cho mẹ khi mẹ phải lo cái ăn cái uống cho cả gia đình. Trong suốt 3 năm học cấp 2, thay vì được học thì chúng tôi lại phải làm phụ hồ cho việc xây dựng các lớp học mới. Nên đến tận khi tốt nghiệp, tôi vẫn không thể đọc lưu loát và tôi chỉ biết đọc. Sau đó vào năm tôi 17 tuổi, tôi đã thoát khỏi một tai nạn mà không hề bị thương. Điều này càng khiến người dân trong làng tin rằng tôi là một người đặc biệt. Tôi đã bị xe tải đâm khi đang đạp xe trên đường. Người lái xe nhanh chóng đạp chân phanh nhưng đã quá muộn. Tôi đã ngã xuống xe và bị kẹt trong lốp xe tải. Sau đó bị xe kéo lê hơn 20 mét trước khi xe tải dừng lại. Khi thấy tôi bò ra từ chiếc xe tải mà không bị thương, mọi người trên đường đã không thể tin vào những điều mà họ tận mắt trông thấy. 2. Bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân bạo hành. Khi đến tuổi trưởng thành, tôi tiến đến hôn nhân nhưng chồng tôi đã đánh đập tôi chỉ sau vài ngày diễn ra hôn lễ. Ngoài đấm và đá tôi ra thì anh ấy còn đâm tôi bằng kéo. Các vết thương đôi khi sâu đến nỗi chúng nổi lên và có mủ chảy ra. Ngay cả khi tôi đang mang thai thì những cuộc bạo hành cũng không hề giảm đi. Anh ấy chửi rủa tôi bằng nhiều cách. Tuy nhiên, vì hai con trai nên tôi vẫn ở lại với anh và hy vọng rằng anh ấy sẽ thay đổi. Mặc dù các con đã trưởng thành và đã lập gia đình, nhưng anh ấy lại trở nên tệ hại hơn. Sau 30 năm sống trong cuộc hôn nhân bạo hành, tôi quyết định không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Tôi cố gắng tuyệt thực để tự tử, nhưng con trai lớn đã đưa tôi đến nhà cháu ở trên thành phố. Tôi đã hồi phục nhanh chóng dưới sự chăm sóc của con trai và con dâu. Khi chồng tôi muốn đón tôi về nhà, tôi đã nói không. Tôi là một người ngoan cố và có cá tính mạnh mẽ. Tuổi trẻ của tôi chưa bao giờ thừa nhận thất bại trước bất kỳ ai và không sợ bất cứ điều gì. Không một ai bắt nạt được tôi cho đến khi tôi lấy chồng. Tôi đã chịu đựng đủ và quyết định rời xa chồng mình.
3.
Đắc Pháp. Tôi rời đến một hòn đảo nhỏ gần thành phố Đại Liên và tìm một việc làm trên chiếc tàu đánh cá. Kế hoạch của tôi là sẽ tự sát bằng cách nhảy xuống biển khi có cơ hội nhưng mọi thứ đã thay đổi trước khi tôi thực hiện kế hoạch này. Khi một học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu Đại Pháp với tôi, thì tôi đã bỏ chạy. Cho dù cô ấy có giải thích tại sao cuộc vận động chống lại các môn tu luyện tín ngưỡng của chính phủ là sai, và cô ấy muốn giúp tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cô ấy nói rằng có hơn 30 hộ gia đình trên hòn đảo này đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Cô ấy đưa cho tôi một cuốn chuyển Pháp Luân và nói với tôi, đây là cuốn sách đến từ Thiên Thượng, chị hãy đọc nhé. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Đến năm 2009, môn tu luyện này đã phổ truyền khắp thế giới và cuộc bức hại diễn ra ở Trung Quốc đã kéo dài trong một thập kỷ. Nhưng tôi vẫn bận tâm đến cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình. Ngoài những điều xung quanh cuộc sống bé nhỏ của tôi ra, thì dường như tôi bị mù và điếc với mọi thứ. Tôi đau khổ về thân xác lẫn tâm hồn. Tôi đã không thoải mái khi ngồi xuống đọc cuốn sách này. Có lẽ, vào lúc ấy cái duyên của tôi đối với Đại Pháp vẫn chưa đến. Tôi không có đủ dũng khí để nói không với người học viên thân thiện ấy. Vì vậy, tôi đã cầm cuốn sách và lật xem thử vài trang. Con gái của người học viên đó ngăn tôi và nói, thưa bác, đây là cuốn Thiên Thư. Nếu bác muốn đọc thì bác hãy bắt đầu đọc từ đầu và không nên nhảy trang như vậy. Còn nếu bác không muốn đọc, thì bác có thể đặt cuốn sách xuống ạ. Tôi nhìn cháu gái rồi lật trở lại trang đầu tiên và bắt đầu đọc. Sau đó, tôi đã ngồi đọc xong 3 bài giảng liên tiếp. Sau khi trở về nhà, tôi đã nhận ra rằng mình đã đọc cuốn sách suốt cả buổi trưa, nhưng tôi lại không biết cuốn sách tên là gì. Tôi cũng không thể nhớ được tên của cuốn sách. Tôi cũng không thể nhớ lại được nội dung mà mình đã đọc. Khi cố gắng nhớ lại thì tôi cảm thấy buồn ngủ. Trong suốt một thời gian dài, tôi mới có được một giấc ngủ ngon lành đến vậy. Ngày hôm sau là một ngày lộng gió và chúng tôi không thể ra khơi bắt cá. Tôi liền quay về nhà học viên đó và tiếp tục đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đã thấm mệt, cháu gái nhỏ đã sửa lại cho tôi những lỗi sai tôi mắc phải mà không cần nhìn vào cuốn sách. Tôi nghĩ, chà, quả là một đứa trẻ thông minh. Tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách vào ngày hôm đó. Tôi nhận ra rằng cuốn sách này dạy con người trở thành một người tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhớ rõ từng chi tiết. Cháu gái nhỏ nói rằng đây là cuốn sách đến từ Thiên Thượng. Nhưng cuốn sách đến từ Thiên Thượng nghĩa là gì nhỉ? Càng không hiểu, tôi lại càng muốn tìm hiểu. Tôi quyết định mượn cuốn sách. Vào buổi tối hôm đó khi trở về nhà, tôi mở cuốn sách ra và nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi vô cùng chấn động. Trong sách không có một chữ nào. Những chữ ấy biến thành những con người đang bận rộn hối hả. Có nguyên cả một thế giới trong cuốn sách. Tôi đóng cuốn sách và tĩnh tâm lại. Tôi dụi mắt mà mở cuốn sách một lần nữa. Một cảnh tượng tương tự như vậy lại hiện ra. Điều gì đang xảy ra vậy? Tôi tự hỏi. Rõ ràng hay hôm nay mình đọc đều là chữ mà. Sao nay lại biến thành như vậy? Thật đúng là một phép màu. Cháu gái nhỏ nói rằng đây là cuốn sách đến từ Thiên Thượng. Vì vậy những người này đều là thần tiên ư? Tôi đã xin cuốn sách này về. Cuốn sách này chắc hẳn thuộc về tôi, nếu không thần tích sẽ không triển hiện như vậy. Tôi mang cuốn Thiên Thư đến nhà của học viên ấy và nói thành ý của mình. Cô ấy hỏi, chị muốn gửi bao nhiêu tiền? Tôi trả lời, bìa sau của cuốn sách có in giá tiền, nhưng tôi biết rằng cuốn sách này mua được rất khó, nên chị muốn tôi trả bao nhiêu thì tôi sẽ trả ngần đó. Thậm chí là 1.000 nhân dân tệ thì tôi vẫn sẽ trả. Cô ấy mỉm cười. Chị hãy lấy đi. Nếu chị trân quý cuốn sách thì hãy giữ lại để đọc. Còn nếu không thì hãy đem trả lại cho tôi. Cơ duyên đắc pháp của tôi vừa may mắn lại vừa thần kỳ đã đến bằng cách như vậy đó. 4. Sự chỉ dẫn của Đại Pháp. Sau khi chăm chỉ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách đã tiết lộ cho tôi rất nhiều pháp lý mang nội hàm thâm sâu và chỉ đạo tôi vượt qua được những khó nạn. Sau khi đắc pháp, mỗi ngày tôi đều được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp. Vào ngày thứ 3, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã sử dụng nhà vệ sinh trong suốt 12 tiếng đồng hồ, nhưng thay vì cảm thấy mệt thì tôi lại thấy thư thái, thân thể nhẹ nhàng. Ngày hôm sau, tôi đi làm ở trên tàu cá và không còn những triệu chứng giống ngày hôm trước nữa, mặc dù tôi không hề uống thuốc hay đi tiêm. Vị đồng tu đó nói là sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi không biết kính sư kính pháp là như thế nào, không biết về những điều liên quan đến tu luyện và cũng không biết khí công là gì. Tại sao phải tu luyện như thế nào? Nhưng những lời giảng trong cuốn Thiên Thư đã giúp tôi hiểu rõ được nhiều vấn đề. Vì vậy, tôi chiều theo những lời giảng của sư phụ để hành xử.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ làm theo những điều sư phụ dạy.
5. Trở về nhà với tư cách là một học viên chân chính. Chồng tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi tôi ở và nói tôi hãy về nhà. Tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đầu tiên anh ấy không đồng ý. Sau đó tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ ly dị anh và anh ấy đã đồng ý cho tôi tu luyện. Sau đó, tôi giao quyền kiểm soát công việc nhà cho chồng và ngừng cãi vã với anh ấy. Đây là điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Ngày trước tôi luôn là người làm chủ gia đình và kiểm soát mọi thứ. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi quyết định thì mới được thực hiện. Tôi giảng chân tướng và giải thích cách để mọi người có thể đề cao tâm tính. Tôi nói với họ hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và giúp các thành viên trong gia đình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Em dâu đã chọc tức tôi. Điều duy nhất chị nói với mọi người là Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ngoài ra chẳng có gì khác. Tôi trả lời, đúng vậy, Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời chị, thay đổi con người chị. Đại Pháp thật sự phi thường. Em chồng giải thích, chị dâu đã hoàn toàn thay đổi ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ chị ấy trở nên tốt hơn. Tôi chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn không chỉ trong suy nghĩ mà trong cả hành động. Tôi cố gắng thay đổi tâm tính và trở nên ân cần hơn. Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra rằng tất cả những gì mình chịu đựng trong cuộc sống đều là vì có nghiệp lực. Tôi cần trả lại những gì tôi đã nợ. Tôi cũng sáng tỏ ra rất nhiều pháp lý. Thiên mục của tôi được khai mở. Đại Pháp cũng mở ra cho tôi rất nhiều công năng đặc dị và ngay sau khi tôi nhập định, tôi có thể nhìn thấy Pháp thân của Sư Phụ. Sư Phụ đã cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng từ không gian khác và cho tôi nhìn thấy quan hệ nhân duyên của tôi với chồng mình. Trong kiếp trước, vì tôi nên anh ấy đã bị đi tù. Thông qua thiên mục, tôi nhìn thấy đôi tay bị còng của anh ấy. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đối xử hung bạo với tôi. Tôi phải trả lại những gì mình đã nợ. Sư phụ đã cứu vớt tôi, tẩy tịnh tâm hồn và tiêu trừ nghiệp lực cho tôi. Ngài luôn thời thời khắc khắc bên cạnh và bảo hộ tôi. 6. Hóa giải mâu thuẫn với con dâu bằng thiện niệm. Con dâu tôi sinh thiếu tháng nên em bé phải gửi vào khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non. Khi tôi đề xuất muốn giúp đỡ các cháu, con trai thứ của tôi bảo rằng chúng xoay sở được vì lúc ấy đã có bà thông gia đến giúp rồi. 2 tuần sau, cháu bé phải nhập viện nên các cháu đề nghị tôi đến giúp chăm bé. Tuy đó vào đúng vụ mùa, nhưng tôi vẫn gác lại mọi việc đồng áng, bằng lòng xuống giúp các cháu. Ấy vậy mà con dâu tôi vẫn không vui bởi tôi đã không đến sớm hơn. Thái độ khó chịu của cháu lúc đầu làm tôi rất buồn, nhưng tôi không để tâm vì nghĩ rằng cháu vẫn còn đau đớn sau khi sinh. Tuy nhiên, con dâu tôi mang đầy sự giận dữ với tôi và không ngừng soi mói mọi chuyện tôi làm. Tôi như là một người trông trẻ thực thụ. Tôi cảm thấy chán nản với việc đó vì nó tốn quá nhiều thời gian của tôi. Tôi gần như không theo kịp việc học Pháp và luyện công. Nhờ sự điểm hóa của sư phụ, tôi đã sắp xếp lại mọi việc và buông bỏ chấp trước vào tiền bạc. Tuy nhiên, việc tôi cố gắng giải thích nhẹ nhàng rằng tôi đã biết cách chăm sóc cháu bé rồi đã khiến con dâu tôi nổi giận. Cháu nói sao tôi dám nói lại cháu và đổ lỗi cho tôi vì cố ý làm cháu buồn. Lúc đó tôi vô cùng giận dữ, nhưng tôi đã kiềm chế lại. Tôi quyết định đi dạo bộ. Khi bình tâm lại, tôi quyết định rằng dù có bị đối xử thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không nói một lời nào. Tôi cũng để ý thấy mỗi lúc tôi buồn rầu thì cháu bé thường bị rối loạn tiêu hóa hay gặp các vấn đề sức khỏe khác. Sau khi hai mẹ con cháu ra viện, tôi ở cùng gia đình con trai và giúp đỡ các cháu. Bà thông gia cũng ở cùng nhà với chúng tôi. Hoàn cảnh đó quả là phức tạp, dù một việc rất nhỏ cũng là khảo nghiệm tâm tính của tôi. Mỗi lần còn đồ ăn thừa, tôi đã quyết định ăn nốt trước khi đồ ăn bị hỏng. Khi con dâu thấy tôi ăn những đồ ăn ấy, cháu đã nổi đoá với tôi, còn tôi vẫn bình tâm bỏ qua. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là, ngay khi thấy đồ ăn còn thừa, Cháu thường kiêu ngạo ném vào thùng rác thay vì ăn những đồ ăn đó. Tôi thấy thái độ của con dâu tôi sao mà thật khó hiểu. Tôi tự hỏi, sao cháu lại đối xử với tôi như vậy? Cháu nghĩ tôi là ai chứ? Có còn coi tôi là người nữa không? Tôi đầu tắt mặt tối chăm sóc cho con dâu tôi và cháu bé. Vậy mà còn không coi tôi là mẹ chồng. Tôi cảm thấy buồn tủi và thất vọng. Khi cháu bé gần 2 tuổi, con dâu tôi nói rằng cháu bé là của cháu. Cháu không cần tôi giúp nữa và yêu cầu tôi về quê. Tôi sắp xếp mọi thứ. Trước khi rời đi, cháu cảnh báo tôi. Nếu con trai mẹ phát hiện ra con đuổi mẹ về quê và đòi ly hôn thì đó toàn bộ là lỗi của mẹ. Vừa đi bộ ra bến xe buýt mà nước mắt tôi không cầm được. Trong phút lơ đãng, tôi bước hụt lên xe buýt. May thay có người đằng sau đỡ tôi lên. Cảm kích trước cử chỉ thiện lương của một người hoàn toàn xa lạ, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi tự nhủ, mình không được khóc. Dẫu khổ đau và thất vọng đến đâu mình cũng phải chịu đựng. Mình là một người tu luyện, cần phải dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân. Nếu như không có sức mạnh của Pháp và những lời dạy bảo đầy trí huệ của sư phụ, tôi sẽ chẳng thể chịu đựng nổi sự nhục mạ này. Nếu là tôi xưa kia chưa tu luyện, chắc hẳn tôi đã khiêu chiến với con dâu và làm mọi chuyện ra ngô ra khoai rồi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra con dâu tôi đã giúp tôi buông bỏ được những chấp trước. Sâu thẳm trong tâm, tôi chân thành cảm ơn con dâu. Thời gian dần trôi, con dâu tôi cũng đã thay đổi thái độ với tôi. Cháu nhận ra rằng tôi luôn tự đề cao bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp và luôn nghĩ cho người khác trước. Giờ đây cháu luôn tôn trọng tôi. Cháu thậm chí còn nói với tôi rằng con thật quá may mắn vì không có một người mẹ chồng nào lại tốt như mẹ cả. Tôi hiểu rằng môi trường tu luyện của tôi chính là sự phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Khi tôi tự coi bản thân mình là một người chân tu, sư phụ sẽ luôn ở bên tôi, dõi theo và chỉ dẫn cho tôi. Tôi thực sự vô cùng may mắn. 7. Sản xuất và phân phát tài liệu giảng chân tướng. Khi con trai cả của tôi và vợ cháu sinh được một cặp song sinh, tôi dành một vài năm ở cùng để giúp các cháu chăm em bé. Hồi mới đến, tôi không quen học viên nào ở địa phương đó cả và thường phải đi đi về về thị trấn nhỏ của tôi để lấy các tài liệu giảng chân tướng. Tôi thường mua vé khứ hồi để tiết kiệm tiền và cũng là để lấy vài trăm cuốn tài liệu nhỏ mang theo lên mỗi lần về. Sau một thời gian, tôi quyết định thành lập một điểm sản xuất tài liệu. Tôi nhờ chồng mua cho tôi một chiếc máy in. Nhưng vì bản thân không có kỹ năng công nghệ nên chỉ sau có mấy ngày máy in bị trục trặc. Tôi cũng làm theo những chỉ dẫn để tháo máy ra sửa nhưng lại không thể lắp lại vào. Làm sao đây? Tôi chỉ còn cách duy nhất là mua một chiếc khác. Lần này tôi đã mua một chiếc tốt hơn. Lúc đầu, tôi không biết cách sử dụng máy tính cũng như máy in nên tôi đã xin sư phụ giúp. Đôi khi tôi không biết phải làm gì thì tình cờ tôi bấm vào nút bên phải và mở chính xác phần mềm mà tôi cần. Sư phụ đã cầm tay, chỉ dẫn tôi từng chút một cách in những tài liệu giảng chân tướng ấy. Hồi tôi mới bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng, tôi chỉ in đủ lượng tôi cần. Tôi phân phát các tài liệu này ở những khu dân cư lân cận nơi mà đều có camera giám sát. Con trai tôi chia sẻ rằng, cứ mỗi lần mẹ mở cửa thì mẹ lại xuất hiện trên màn hình của từng nhà. Tôi liền phát chính niệm và xin sư phụ giúp. Thưa sư phụ, nếu con không đi giảng chân tướng thì con không phải là đệ tử của ngài. Tất cả chúng sinh đều đến đây vì Pháp và đều xứng đáng được nhận chân tướng. Con không chắc là liệu mỗi người có được một cuốn tài liệu không, nhưng ít nhất sẽ có đủ một cuốn cho mỗi nhà. Tôi xin các chính thần thanh lý giúp các vật chất xấu ở những khu dân cư mà tôi lần lượt tới. Vì thế, tôi chưa bao giờ gặp rắc rối nào cả. 8. Những khảo nghiệm tâm tính tại nhóm học Pháp. Cuối cùng, tôi cũng đã liên hệ được với các học viên địa phương và tham gia vào một nhóm học Pháp chung ở đó. Tuy nhiên, các học viên ở điểm học Pháp thực sự khảo nghiệm tâm tính của tôi. Trước khi tôi tham gia thì nhóm có 9 thành viên, họ đều ở thành phố đó. Lúc đầu, họ coi thường tôi vì tôi xuất thân từ miền quê, lại không thể ngồi song bàn và nhận thức Pháp của tôi vẫn chỉ ở bề mặt. Người điều phối nói, cánh cửa tu luyện đại Pháp mở ra, không phải ai cũng vào được. Tôi có trách nhiệm với nhóm học pháp và với các học viên. Chị không thể tham gia nhóm. Tôi đáp lại cô ấy, nếu tôi tìm được đường đến đây thì điều đó chắc hẳn có ý nghĩa. Đó chính là sự an bài của sư phụ và không ai có thể bảo tôi rời đi. Tại sao cô ấy lại không chấp nhận tôi? Tôi quyết định cần phải tự giới thiệu bản thân vào buổi học pháp tiếp theo để những học viên địa phương có thể biết rõ hơn về tôi. Tôi đã viết ra những điều tôi muốn nói. Tôi in và phát cho từng học viên. Trong buổi học nhóm hôm sau, người điều phối đã yêu cầu tôi đọc cho mọi người cùng nghe. Khi tôi đọc xong, cô ấy đã đồng ý cho tôi ở lại nhóm. Nhưng những khảo nghiệm tâm tính vẫn tiếp tục. Một học viên phàn nàn rằng sau khi tôi ngồi lên tấm đệm của cô ấy ở buổi học Pháp, tấm đệm có mùi hôi nên tôi đã mang theo miếng ngồi của mình vào buổi học tiếp theo. Học viên ấy vẫn không vui. Chị có giận tôi vì những lời tôi đã nói không? Chị không động tâm trước những lời của tôi nói chứ? Dù tôi có làm gì đi nữa, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ đúng. Tôi cố gắng không để những tin tức ấy ảnh hưởng đến mình. Dẫu thế nào, tôi sẽ vẫn đến học Pháp. Đây là sự an bài của sư phụ. Không ai có thể ngăn cản tôi đến học. Khi tôi tham gia nhóm học Pháp, một cách tự nhiên, tôi bắt đầu cung cấp các tài liệu giảng chân tướng cho các học viên trong nhóm. Nhu cầu ngày một tăng nên đôi khi tôi phải làm việc thêm giờ và thậm chí còn bỏ bữa. Nhưng thật kỳ diệu là tôi chẳng bao giờ cảm thấy đói. Các học viên không phải đóng góp gì cho các vật tư tiêu hao như giấy và mực, nhưng sau một thời gian, một vài học viên đã quyên được khoảng 100 tệ để chia sẻ chi phí in ấn cùng tôi. 6 tháng sau, các học viên muốn xem sổ sách ghi chép của tôi. Vào buổi học nhóm sau đó, tôi đã cho cả nhóm xem cuốn sổ của tôi. Một học viên chia sẻ là họ không bao giờ ghi chép thông tin về điểm sản xuất tài liệu trước đó, nhưng họ rất ngạc nhiên khi tôi ghi chép từng giao dịch một cách chi tiết. Trước đây, các thành viên trong nhóm nghĩ rằng tôi chắc chỉ biết được các kỹ thuật in ấn mà thôi, nhưng nay họ đều ngạc nhiên bởi tôi rất có tổ chức và làm việc rất chi tiết. Kể từ ấy, cả nhóm đều thực sự tin tưởng tôi. 9. Mở rộng điểm sản xuất tài liệu. Hiện nay, mỗi tuần tôi cung cấp cho nhóm học pháp của chúng tôi khoảng 80 đến 100 cuốn tạp chí tuần báo Minh Huệ, Kiểu Bình và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Suốt 6 năm qua, tôi vẫn đều đặn làm công việc ấy. Nhiều người cho rằng điều ấy thật ấn tượng, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó cũng là bình thường. Hiện tôi có 7 máy in và khi cao điểm, tôi thường chạy 7 máy cùng một lúc. Tôi thường giao tiếp với những chiếc máy này, vậy nên các máy in đều làm việc rất hiệu quả, giúp tôi hoàn thành công việc. Chúng cũng là những sinh mệnh có tiền duyên với tôi và Đại Pháp. Một lần, một trong số chiếc máy in bị lỗi và một học viên phụ trách kỹ thuật không thể sửa được. Khi tôi đang phân vân không biết phải làm gì, thì bỗng nghe thấy chiếc máy thầm thì rằng hãy cung cấp cho nó một chút năng lượng. Từ trong thâm tâm, chiếc máy đã chỉ cho tôi cần phải làm gì. Tôi đặt bàn tay của mình lên một cái lỗ nhỏ và máy in đã hoạt động trở lại. Người học viên phụ trách kỹ thuật đến xem, làm sao mà máy in lại sửa được vậy? Không ai biết sửa nó cả. Anh ấy nhìn vào cái lỗ nhỏ và phát hiện thấy một chiếc lò xo nhỏ xíu trong đó. Anh mỉm cười, một chiếc lò xo còn thiếu bị mắc kẹt trong cái lỗ nhỏ xíu ấy. Nếu không phải vì chị và chiếc máy in là những người bạn, thì sẽ chẳng có ai sửa được lỗi ấy cả. Dù tôi có gặp khó nạn nào đi nữa, người đầu tiên tôi luôn nhớ tới chính là sư phụ. Sư phụ điểm hóa cho tôi, chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề. Đôi khi là thông qua các pháp lý triển hiện cho tôi, hay đôi khi là sự điểm hóa qua giấc mơ. Đây là cách mà tôi đã trưởng thành trong tu luyện suốt 10 năm qua. Nếu không có sư phụ chỉ bảo thì tôi làm sao có thể đề cao một chút đây? 10. Giữ vững chính niệm khi đối mặt với hiểm nguy. Tôi bổ sung thêm việc in ấn các nội dung giảng chân tướng lên các tờ tiền giấy. Với sự hỗ trợ của các học viên, hàng vạn tờ tiền có nội dung giảng chân tướng được phân phối nhanh chóng tới các nhà cung cấp nhỏ và các tiểu thương. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Tôi chạy 7 máy in suốt ngày đêm để in các thông điệp giảng chân tướng lên các tờ tiền giấy, vậy nên tôi gần như không có thời gian học pháp. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này và đã khiến người hàng xóm dưới tầng nhà tôi báo chúng tôi với cảnh sát. Cảnh sát gọi điện cho con trai tôi và hỏi xem nhà chúng tôi đang làm gì mà suốt ngày gây ồn ào đến vậy. Con trai tôi gọi cho tôi và khi cháu đi làm về, cháu nói với tôi rằng người hàng xóm dưới nhà tôi đã báo chúng tôi với cảnh sát. Cháu sợ đến nỗi mặt mũi tái mét. Chồng tôi nói, hay chúng ta hãy giấu những chiếc máy in đi. Vừa in vừa để máy nghỉ một chút rồi lại in tiếp. Tôi đáp, không sao hết. Mọi người đừng lo, không có vấn đề gì đâu. Ngày mai tôi sẽ trông coi việc này. Đừng lo. Ngày hôm sau, một học viên đến chơi và nói rằng chúng tôi nên chuyển những chiếc máy in đến đâu đó một thời gian. Tôi nói, không được. Đó là những công cụ giảng chân tướng. Nếu tôi còn ở đây thì những chiếc máy in sẽ vẫn ở đây. Người học viên đáp, vậy thì tôi sẽ chờ tin chị. Hãy cho tôi biết lúc nào chị muốn chuyển máy đi, tôi sẽ lập tức đến. Tôi nói kiên quyết, không ai động chạm được đến những chiếc máy này đâu. Tôi phát chính niệm và hướng nội. Chính do tâm chấp trước truy cầu làm các việc của tôi đã dẫn tới khó nạn này. Tôi xin sư phụ không trừng phạt người đã báo chúng tôi với cảnh sát bởi vì đó là lỗi của tôi. Tôi cũng cầu xin ngài cho tôi được gặp và nói chuyện với người hàng xóm ấy. Ngày hôm sau khi tôi từ trên nhà đi xuống, tôi đã gặp được người hàng xóm ngồi ngay dưới cầu thang. Tôi bắt chuyện với bà ấy. Bà ấy nói rằng có tiếng ồn ào ở đâu đó quanh đây phát ra suốt ngày lẫn đêm. Bà ấy không biết đó là tiếng ồn gì. Bà ấy đã đi hết tất cả các căn hộ trong tòa nhà, ngoại trừ căn hộ của chúng tôi. Tôi đã mời bà lên nhà xem. Khi bước vào, bà mở ngay tủ đựng giày bên cánh cửa ra vào, rồi sau đó nhìn xung quanh. Những chiếc máy in của tôi ở trong bếp và được phủ lên bởi một tấm ni lông lớn cùng với một tấm đệm mới tinh. Bà ấy đi vào các phòng ngủ. Khi tôi giải thích cho bà ấy rằng chúng tôi đang sửa lại phòng ngủ và cũng sắp xong nên vẫn còn một ít vật liệu xây dựng được giữ lại để sửa nốt. Bà ấy gật đầu và nói, vậy không biết cái tiếng ồn ấy là gì nhỉ? Đặc biệt là lúc về đêm tiếng ồn ấy rất to. Bà rời đi mà không tìm thấy gì cả. Sư phụ đã hóa giải giúp tôi vấn đề này. Nếu trong tu luyện cá nhân, chúng ta luôn cố gắng đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn mà sư phụ yêu cầu, thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Bất kể điều gì can nhiễu hay ngăn trở chúng ta chứng thực pháp thì đều là do quan niệm hậu thiên hay tâm chấp trước của bản thân tạo thành. Khi chúng ta buông bỏ nhân tâm và những quan niệm hậu thiên ấy, cựu thế lực, tà linh và lạn quỷ sẽ bị thanh trừ hết. Từ trong pháp của sư phụ, tôi ngộ ra rằng chỉ cần chúng ta luôn chính niệm chính hành thì không ai dám bức hại chúng ta. Sư phụ sẽ luôn gia trì và bảo hộ chúng ta. Chỉ cần mỗi chúng ta làm thật tốt những gì mà một đệ tử chân chính cần làm thì sư phụ sẽ làm hết thảy giúp diễn hóa đức trở thành công. 11. Giảng chân tướng trực diện. Giảng chân tướng trực diện là một khảo nghiệm khó khăn mà tôi cần phải vượt qua. Bởi vì tôi cảm thấy mình không có khiếu ăn nói. Hầu hết là tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, khi hướng nội, tôi nhận thấy điều thực sự ngăn trở tôi chính là tâm chấp trước vào danh. Tôi sợ bị mất mặt, bị từ chối và bị coi thường. Khi tôi học bài kinh văn của sư phụ trong giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, tâm chấp trước vào danh ấy của tôi liền được loại bỏ. Và khi tôi có thể vượt siêu xuất khỏi nó thì tâm tôi trở nên nhẹ nhàng, thanh tịnh và thiện lương. Sư phụ nhìn thấy tâm nguyện muốn cứu người của tôi nên ngài đã an bài cho tôi một cơ hội. Một học viên địa phương nhờ tôi phối hợp với mẹ cô ấy, cũng là một học viên, trong việc phát lịch đại pháp trực diện, tôi liền lập tức đồng ý. Những cuốn lịch này rất trân quý bởi đó chính là tài nguyên và tâm sức của rất nhiều học viên đại pháp. Nên chúng tôi chỉ định tặng những cuốn lịch ấy cho những người hữu duyên và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì chỉ còn có 3 ngày là hết năm, nên lúc ấy chúng tôi đã tận lực đi phân phát lịch. Tham gia vào nhóm phát lịch trực diện này gồm có mẹ của học viên đó, 2 học viên địa phương nữa và tôi. Ngay ngày đầu tiên, 4 người chúng tôi đã giúp gần 60 người thoái đảng. Hôm sau chúng tôi đã đi khắp làng và đã giúp hơn 100 người thoái đảng. Đến ngày thứ 3, chúng tôi quyết định tới ngôi làng bên cạnh và giúp ít nhất hơn 120 người thoái đảng. Thành công ấy của chúng tôi đã góp phần khích lệ các học viên khác trong khu vực tiếp cận các ngôi làng xung quanh để giảng thanh chân tướng cho mọi người dân ở đó. Do vậy, rất nhiều sinh mệnh được đắc cứu. Pháp Luân Đại Pháp là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người tốt và sống thiện lương với mọi người. Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi bản thân tôi cũng như cuộc đời tôi. Sư phụ đã ban cho các đệ tử thật nhiều điều tốt đẹp và bản thân tôi phải không ngừng tinh tấn hơn nữa để không cô phụ sự từ bi phổ độ của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc,
cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới,
xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.